Tâm vương là Như Lai, tâm sở là đệ tử, tâm vương là tám thức tâm vương. Tám thức tâm vương đây thiện ác luân chuyển, do tâm vương này làm chủ tể, như là ông vua cai trị dân chúng, ông thầy dạy dỗ học trò. Tâm sở là 50 món tâm sở. Tâm sở có ba nghĩa: y nơi tâm vương để phát khởi, tương ưng với tâm vương, hệ thuộc với tâm vương. Thì nó đối với tám thức tâm vương kia cũng như là bầy tôi mà chầu vua, đệ tử hầu thầy. Đó là giải thích tâm vương tâm sở theo Duy Thức. Còn giải thích thêm, quý vị đọc trong này thì nói 10 vị đại thanh văn đều là số 10 pháp thiện của tâm mình. Luận theo Tỳ Đàm thì lời kệ nói: một, tâm dục, tâm tưởng là hai, tâm kính nhạo là ba, tâm huệ, tâm niệm, tâm tư, tâm giải thoát, tâm tác ý, tâm tam ma đề, tâm thống là 10. Cái này là luận theo ngài, luận theo pháp, lấy sự mà luận theo lý. Sự thì có đệ tử, 10 đại đệ tử. Luận theo lý thì nó là theo pháp, là gồm các tâm như vậy. Đại ca Diếp là tâm xuất dục, do vì chỉ còn giữ cái phép xuất ly, phát tâm thiện dục xuất thế gian, bỏ tâm ác dục của thế gian. Dục ở đây không có nghĩa là dục xấu của thế gian, mà là cái ý muốn xuất thế gian. Tâm thiện, dục đây thuộc về thiện. Ngày Phú Lâu Na là tâm số, là tâm sở này là tâm tướng, tâm tưởng, tâm tướng. Do vì tướng thì mới phân biệt biện tài, không ngăn ngại Phú Lê Na thuyết pháp đệ nhất. Ngày Ca Chính Viên là tâm cánh nhạo, cánh lạc. Do vì vấn đáp lời lẽ qua lại, nhiều lý do đối đáp, tệ làng luận nghị không cùng dẫn đến, thì đó là mới tâm cánh nhạo, tức là tâm là hết sức là thích thú ở trong vấn đề biện luận. Rồi chẳng hạn tâm huệ là ngày Sát Lợi Phất, tâm niệm là ngày U Ba Ly, là về giới. Tâm tư là ngày La Hầu La, tâm giải thoát là ông Thiện Kiết, tức là ngày Tu Bồ Đề đệ nhất giải không. Tâm tác ý là ngày A Na Luật, Thiên Nhãn. Tâm tam ma đề là ngày Mục Kiền Liên. Tâm thống là ngày A Nan, thống lý hết. Chữ thống là thọ, có nghĩa là lãnh nạp. Phàm tâm vương phải đủ tâm số, tâm số quyết phải quy tùng tâm vương, cả hai giúp đỡ lẫn nhau mới được khai ngộ. Xong vào đầu là tâm vương. Xong dầu tâm vương hay dầu tâm số cũng chẳng ra ngoài một cái tâm mình, miễn mình đặng nhất tâm thời gồm cả tâm vương và tâm số. Tóm lại á, nói cho dễ hiểu, thí dụ tôi muốn cái đồng hồ, cái tâm tôi nó muốn, thì nó gồm có hai phần, một phần là tâm, một phần là muốn. Thì một lát nữa tôi bảo tôi ghét cái đồng hồ, thì nó cũng có hai phần, một phần là tâm, một phần là ghét. Tại sao phải chia ra như vậy? Kêu cái tâm nó kêu là tâm vương, kêu cái muốn, cái ghét đó là tâm số hay tâm sở. Tại vì nếu mà nó chỉ là một tâm á, thì khi muốn nó là tâm á, thì khi ghét nó bỏ cái muốn rồi, vậy nó tâm nó mất hả? Thành ra bắt buộc nó phải có tâm. Những cái muốn ghét đó nó phải là tâm sở. Thành ra chính vì vậy cái tâm nó gọi là tâm vương, bởi vì nó như ông vua vậy đó. Tâm sở hay tâm số, số là bởi vì nó rất nhiều, nó kêu là số, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kể không hết. Còn tâm sở là nó thuộc về tâm. Nói tâm như là vua cho nên kêu là tâm vương. Còn tâm sở như là quân thần vậy đó, chầu. Thế ở đâu có tâm thì phải có tâm sở, có tâm sở phải có tâm vương. Thành ra như vậy á, khi nói về tâm không thôi là dùng một chữ tâm, nhưng mà phân tích kỹ thì bao giờ tâm cũng phải có tâm vương, tâm sở. Cho nên từ cái chân tâm đó mà hiện hành ra thì phải có Phật, có đệ tử Phật. Rồi có đủ hết trong đó, nó có thuận, có nghịch. Để mà thành ra cả một cái thế giới của chân tâm nó hiện hữu ra thành thế giới như vậy. Thì nếu mình chứng được tất cả các pháp đều là tâm, thì lúc đó Phật, đệ tử Phật không ra ngoài tâm, mình cũng không ra ngoài khỏi tâm. Nhưng mà thường thường nhắc là có cái nguy hiểm là cái tâm lý của chúng sinh, mình thường có cái nghĩa là mình có một cái tôi và cái tâm này nó thuộc về cái tôi đó. Thành ra nếu mà tất cả đều là tâm là nó đều là cái tâm của cái tôi. Thành ra mình mới nghĩ là như vậy là không có gì hết ngoài cái tôi của mình với cái tâm của mình thôi. Rồi mình ngồi một chỗ như vậy, rồi mình nhiếp cái tâm của cái tôi của mình lại, mình cho là như vậy mình tu đúng. Nhưng mà phải biết đây là cái chân tâm, cái tâm mà đúng nghĩa là tâm đó nó vừa lý vừa sự. Cái nguyên lý thì nó là nhất, nó là một. Phật với Pháp Tăng thì nó đều là một. Nhưng mà trên mặt diện, phương diện sự thì nó khác hẳn nhau. Mà tâm mà không có sự thì không có tâm. Mà chỉ có lý không thôi cũng không có tâm. Mà sự mà không có lý thì cũng không có tâm. Thành ra chính vì vậy, chính mình muốn hiểu về cái tâm đó, mình phải hiểu về sự và lý. Cái tâm đó cũng là một cái mình phải học, phải chứng, phải rất là khó mình mới chứng ngộ được. Tâm đó chính là pháp thân, chứ không phải là mình cứ nghe xong vậy cái mình bảo vậy đó là cái tâm của mình. Thành ra ngoài cái tâm của mình không có Phật, không có Pháp, không có gì, không có cảnh giới, không có gì hết. Cái tâm mà mình nghĩ đó là một cái vọng tưởng. Còn cái tâm mà nói là tất cả là tâm, Phật, Pháp, Tăng là tâm thì nó, tâm đó mình phải học, hỏi, hiểu xem tâm đó là gì. Rồi mình phải tập, mình tu, rồi mình phải chứng được nữa. Rồi mới thấy ra cái tâm đó. Bao giờ phải bỏ cái tôi của mình đi, bỏ cái riêng tư của mình đi. Bỏ những cái tâm tưởng riêng tư của mình đi ấy, mình mới thấy cái tâm đó nó xuất hiện. Cái tiến trình mình tu chứng cái tâm đó nó đâu phải chuyện dễ. Cho nên không có nên bao giờ mà nghe nói duy tâm như vậy, mình bảo là không có tịnh độ, không có thế giới, không có gì hết. Rồi chỉ về ngồi một chỗ rồi cứ theo những cái tâm tưởng vọng động ấy, vọng tưởng của mình cho là mình tu. Rồi những cái tâm tưởng vọng động đó nhiều khi nó nhảy chiều này, nó nhảy chiều khác, nhiều khi nó đứng yên lại, nó vẫn là vọng như thường. Không phải mình không nghĩ Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, nhà cửa, thế giới, không phải mình không nghĩ như vậy là mình hết vọng đâu. Thế mà nó đứng yên lại như vậy cũng là vọng nữa. Bởi vì nó vẫn là một cái tôi. Thành ra mình muốn thoát được nó, mình phải tập. Tại vì mình có một cái tập khí, một cái thói quen trong muôn triệu kiếp. Luôn luôn có một cái tôi. Cái tôi đó chính là vọng tưởng. Cho nên dù mình có thiền định gì chăng nữa, mình cũng vọng tưởng hết. Mà muốn bỏ được cái vọng tưởng đó, mình phải dứt cái thói quen. Mà muốn dứt trừ cái thói quen đó, mình phải cho những cái ý nghĩa mới vào. Cái ý nghĩa mới vào bao giờ nó cũng phải vô ngã, nó cũng phải vì chúng sinh. Không có vì tôi, không có vì người. Nó vì chúng sinh, vì chúng sinh, vì chúng sinh, vì chúng sinh. Để cho cái thói quen của tâm mình, thói quen chấp ngã, cái vọng tưởng đó, nó từ từ nó bị đánh bạc đi. Lúc giờ mình mới chứng được cái chân tâm. Và khi chứng được chân tâm rồi, nó không phải chân tâm nó là một cái gì đứng ngoài sự. Chứng được chân tâm có nghĩa là chính cái nón này là tâm, chính cái bàn này là tâm, chứ không phải là cái nón này là len, còn suy nghĩ mới là tâm. Cái chân tâm nó là pháp thân, nó là như vậy. Chính các sự vật là tâm. Khi chứng được nó như thế, thì mình phải hiểu cái đó thì mình mới không bị cái sai lầm rất nặng và rất nhiều của những người mà gọi là tự tu với tu tâm, tu thiền, tu tâm này nọ, đều hiểu lầm cái tâm ở chỗ đó. Hôm nay mình đến đây tạm ngưng, xong cái phần đệ tử Thanh Văn thì đến phần Bồ Tát chúng với chư thiên thì phần sau. Thì tuần sau thì tôi cũng đi Canada một tháng, cho nên mình lại ngưng lại một tháng trời như vậy. Thì cũng như vậy cũng có dịp, thì nếu mà vị có thọ bát hay gì thì thỉnh thầy Huệ ấy kể chuyện thêm về bên Trung Hoa. Nhiều khi có nhiều cái chuyện mà về rồi nó không có nhớ, nhưng mà một hai ngày sau nó nhớ, lâu gặp cái gì nó nhớ lại. Thì cũng có rất nhiều chuyện rất hay. Nhưng mà không có cái dịp nào, vì chủ nhật ấy, thì kể thì mình học được kinh A Di Đà trước sau rồi. A Di Đà Phật. Đà Phật, bữa nay chúng ta đến phần nói về Bồ Tát. Thì phần đầu nói về Đức Phật, Phật ở tại Xá Vệ Quốc, ở trong vườn cây của Cấp Cô Độc Thái Tử Kỳ Đà, cùng với lại chúng tỳ kheo. Chúng ta nói về chúng tỳ kheo xong xuôi, giờ đến Bồ Tát chúng. Bồ Tát chúng đây phân làm 3 phần. Nhất nói loại, rồi phần 2 nói về tên, và phần 3 là tổng kết. Trước tiên nói về tên, thì câu văn của kinh là: cùng với các Bồ Tát Ma Ha Tát gọi là Tinh Chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ Ngài Vân Thê giải thích. Cái chữ tinh là nối liền cái văn ở trước. Ý nói là Phật nói về kinh này không phải chỉ có hàng thanh văn tham dự đại hội, mà cả đến bậc đại sĩ. Bậc đại sĩ tức là nói cho Bồ Tát. Sĩ nói chung là con người, những bậc, những con người nghĩa là có tư cách đàng hoàng. Đại là lớn. Lớn đây nghĩa là lớn về đức độ. Nhưng chúng ta cũng hiểu điều là lớn cũng có thể nói cho cả về phần vật chất, tức là thân thể. Bởi vì cái chư Bồ Tát mà ở phương khác mà đến thì thân thể rất là to lớn. To lớn như thế nào? Có thể to như cả ngọn núi. Chứ không phải to lớn có nghĩa là chỉ có tương đối. Thí dụ mình một thước 5 thì các vị đón thước 7, thước 8 đâu. Và cái to lớn đó nó không phải là một cái gì kỳ lạ hay một cái gì quái dị. Cái to lớn nó biểu hiện ra cái công đức thủ thắng mà các vị Bồ Tát đó đã gieo trồng từ khi còn làm nhân á, là bây giờ nó thành quả. Cái to lớn đó nó cũng đồng nghĩa cái chữ trang nghiêm, nó cũng đồng thời là ý nghĩa của trang nghiêm. Tức là to lớn mà đẹp, rực rỡ, huy hoàng, uy nghi, đồ sộ. Chứ không phải to lớn đây là kiểu mà như là các loài rồng riết này nọ mà mình nhìn mà mình sợ đâu. Cũng đồng nghe pháp chỉ danh niệm Phật này. Tức là Bồ Tát cũng đến nghe cái pháp môn chỉ danh niệm Phật. Vậy chữ tinh có nghĩa là và đó. Tức là đi với lại cái trước là các vị A-la-hán, giờ đây cùng với các vị Bồ-Tát nữa. Chữ Bồ-Tát từ tiếng Phạn nói đủ là Bồ-đề-tát-đỏa. Hôm nay nói có hai chữ Bồ-Tát là nói bớt văn đi. Hán dịch là giác hữu tình, chữ giác tình. Lại còn có ba nghĩa. Lại cũng có nghĩa là dũng mãnh, cần cầu. Tức là cầu trí huệ một cách dũng mãnh á, không có ngại, không có sợ khổ, không có ngại mệt mỏi. Chữ Ma Ha Tát tàu dịch là đạo đại tâm chúng sinh. Do vì đủ bốn nghĩa là đại. Lại kinh Pháp Hoa có 6 nghĩa đại, luận Phật Địa 3 nghĩa đại, cũng không ngoài 4 nghĩa. Chữ Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như nói bậc đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát vậy. Vì ở đây là để mà phân biệt đối với hàng tiểu Bồ Tát mà nói là đại Bồ Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát, cái chữ Ma Ha đó là lớn, Tát đó là chúng sinh, nói đủ là Ma Ha Tát Đoạ. Thì để mà nói cái ý nhấn mạnh là đây không phải là các bậc tiểu Bồ Tát đâu, tức là không hề có tiểu Bồ Tát ở trong này. Bây giờ chúng ta có thể đọc lời giải thích của lời sớ này. Lặp lại, sớ là giải thích văn kinh, sao là giải thích văn của sớ. Thì văn sao nói: sớ sao này đều do Ngài Vân Thê tạo ra. Tức là Ngài Vân Thê giải thích kinh rồi, Ngài Vân Thê lại viết cái phần giải thích cái những cái gì trong cái văn giải thích của mình mà chưa rõ ràng, sợ rằng mọi người thấy khó hiểu thì giải thích thêm, kêu là sao. Thế là lời sao nói này: chẳng những hàng thanh văn, nghĩa là bậc đại thừa tiểu thừa, tất cả hiền thánh đồng nghe kinh này, chớ lầm tưởng rằng cõi tịnh độ là chỗ các bậc Bồ Tát chẳng màng đâu. Ngài nhấn mạnh, mà đừng có tưởng lầm Bồ Tát là không có màng tịnh độ. Cái này nhiều người rất là hiểu lầm, mà hiểu lầm này rất là thô thiển. Bởi vì nếu theo đúng Phật Pháp, theo đúng cái lý của Phật Pháp á, thì tịnh độ là cõi của Bồ Tát. Thế cho nên giảng về cõi đó thì dĩ nhiên là Bồ Tát phải có nghe rồi. Bồ Tát mà Đại Bồ Tát á, thì đến nghe như vậy là để chi vậy? Để trợ duyên, mà để trợ duyên cho chư Phật nói về tịnh độ. Nói về tịnh độ như vậy để cho tiểu Bồ Tát với sơ tâm Bồ Tát tin tưởng. Tại vì người thường có đến tiểu Bồ Tát, sơ tâm Bồ Tát đôi khi không có đủ, không đủ là một cái nhân duyên, tức là không đủ sự hiểu biết để đặt câu hỏi, để trình, để mà tò mò thắc mắc về tịnh độ. Cũng đủ đức độ, không đủ công đức để mà biết đến tịnh độ nữa. Thế cho nên chư Đại Bồ Tát ở tịnh độ như vậy mà chư Đại Bồ Tát mới vân tập về để làm nhân duyên, trợ duyên cho chư Phật. Mọi người sẽ thắc mắc, mọi người sẽ hỏi. Ví dụ như mà nhiều khi thắc mắc cũng Bồ Tát thắc mắc với nhau. Ví dụ vô tận ý Bồ Tát thắc mắc về Quan Thêm Bồ Tát vậy đó. Hỏi với Đức Phật, người Đức Phật mới thuyết. Thì trong những cái thuyết như vậy, Đức Phật mới nói là vị Bồ Tát đó ở cõi nào, phương nào, tịnh độ nào, lúc bây giờ mới hỏi tịnh về tịnh độ, mới nói về tịnh độ, chẳng hạn như vậy. Chữ giác hữu tình là, bây giờ sao giải thích cái chữ giác hữu tình ở trên lời sớ có nói là đồng chứng chỗ Phật chứng, đó gọi là giác, nhưng vô minh chưa hết gọi là tình. Đấy. Lại nữa có ba nghĩa, lại có ba nghĩa là, tức là giác hữu tình ở trên lời của sớ có nói là chữ giác hữu tình còn có ba nghĩa nhưng mà chưa có giải thích. Bây giờ lời sau mới giải thích. Nghĩa thứ nhất là nghĩa bi, trí, sở duyên. Gọi rằng chữ giác là chỗ tu đạo Phật, chữ tình là chỗ độ các chúng sinh. Có nghĩa là giác á, là cái chỗ mà các Bồ Tát cần cầu tìm để mà chứng đắc, gọi là chỗ mà tu đạo của các Bồ Tát. Còn chữ tình, hữu tình là tại sao lại có tình? Đó là chỗ để mà dùng đó để mà độ chúng sinh. Nghĩa là trên dùng trí mà cầu quả Phật, dưới dùng lòng từ bi mà cứu độ chúng sinh. Cho nên chữ giác hữu tình, tức là bồ, chữ bồ là bồ đề, nói cho giác là đi tìm cầu giác ngộ. Tát đọa là nói cho chữ tát là từ bi độ chúng sinh, cho nên kêu là Bồ Tát. Nghĩa thứ hai là nghĩa năng sở hợp nhất. Gọi rằng có nghĩa là chữ giác là quả được cầu, chữ hữu tình là những người năng cầu, nghĩa là lấy tâm của mình mà cầu ngộ lý Phật. Nghĩa thứ hai là nói về năng với sở, tức là hữu tình, giác hữu tình thì hữu tình đó chính là Bồ Tát, là còn người chưa có thành Phật. Người đó làm gì? Người đó chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là đi tìm cầu giác ngộ. Giác ngộ đó là cái quả được cầu. Còn người hữu tình kia là cái người đi tìm cầu. Thành ra người đi tìm cầu là năng, quả đi tìm cầu là sở, năng sở hợp lại mà thành tên. Còn nghĩa thứ nhất đó là bi với trí, nói cho bi với trí là cái sở duyên, là cái chỗ duyên của vị hữu tình này. Vị hữu tình này có hai cái chỗ để duyên, đó là Phật quả và chúng sinh để cứu độ. Phật quả thì để chứng. Nghĩa thứ ba là nghĩa lợi sinh rất gấp, có nghĩa là khắp giác ngộ, khắp hết cho tất cả các loài hữu tình. Nên có câu chưa có thể độ mình mà trước lo độ người, là nghĩa đây vậy. Bây giờ sẵn đây chúng ta nghe về nghĩa về Bồ Tát. Thì tôi nói giọng Bồ Tát này, có một số quý vị nào muốn thọ Bồ Tát giới thì nghe đại khai ý nghĩa Bồ Tát theo như ở đây. Bồ Tát ở đây có ba nghĩa. Bồ Tát nhắc lại là chữ tiếng Phạn, mà nói tắt thôi, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Thì Bồ Đề là giác, Tát Đoà là hữu tình. Tại sao mà đã giác mà lại còn có hữu tình? Hữu tình là chúng sinh. Đấy. Chúng sinh là chúng sinh, giác là giác. Tại sao giờ lại vừa giác vừa hữu tình? Nó nửa này nửa kia như vậy. Tất cả mọi chúng sinh thì phải chịu cái quả luân hồi đau khổ. Giải thoát quả luân hồi đau khổ kêu là thánh á, thì gọi là thánh chứ không có gọi là hữu tình gì trong đó nữa. Bậc thánh nó chứng niết bàn thì kêu là thanh văn và duyên giác. Ngay như duyên giác đi nữa cũng đâu kêu là hữu tình giác, mà kêu là duyên giác, tức là giác ngộ do nhân duyên giác ngộ. Thì như vậy á, giác là giác, hữu tình là hữu tình, mà thanh văn A-la-hán là A-la-hán, mà hữu tình là hữu tình, chứ nó không có kêu chung được. Bởi vì có rất hữu tình thì mới thành A-la-hán, thành thanh văn được. Ngoài ra Phật thì kêu Phật, đâu kêu hữu tình Phật. Nhưng mà đặc biệt có Bồ Tát đó là kêu là hữu tình Phật, tức là giác hữu tình, tức là vừa là chúng sinh mà vừa có giác ngộ cũng đó. Thì đây tức là thí dụ nói chúng sinh là nhân, chẳng hạn như Phật là quả, thì đây là những cái nhân mà thành cái quả Phật, cho nên nó có cả hai trong đó là giác hữu tình. Những chúng sinh mà không có giác thì những chúng sinh đó không bao giờ có quả Phật, mà quả chỉ là luân hồi ba cõi. Những chúng sinh này cũng là chúng sinh như mình, nhưng mà cái quả là quả giác ngộ, bởi vì trong chúng sinh này có tính chất giác, cho nên kêu là chúng sinh giác. Thì đã là chúng sinh thì giống hệt như mình thôi, mình sao chúng thì chúng sinh đó cũng như vậy. Có nghĩa là chúng sinh là phải có tham sân si, phải có đủ tham sân si. Thế nên nhiều vị thường rất là ngại, rất là sợ thọ giới giữ không được, sợ chỗ đó. Mà ai là người giữ được giới? Nó chỉ có chư Phật với chư Đại Bồ Tát. Tại sao kêu là Bồ Tát mà còn thêm chữ Đại vô? Tức là các bậc đại sĩ ở đây này. Bởi vì các ngài này là Phật mà không phải là Phật. Còn mình kêu là Tiểu Bồ Tát thì là chúng sinh mà không phải chúng sinh. Làm sao vậy? Tức là các ngài Đại Bồ Tát thì đủ khả năng thành Phật rồi mà chưa chịu thành Phật, chưa chịu chứng quả Phật, vì còn muốn ích lợi chúng sinh và còn muốn ủng hộ các vị Phật khác ích lợi chúng sinh nữa, cho nên chưa chịu ở quả vị Phật, ở địa vị Bồ Tát để mà làm cái công việc đó. Cho nên được thực ra là Phật mà chưa chịu là Phật, cho nên vẫn bị kêu là Bồ Tát, thì vẫn là thuộc về chúng sinh, không thể nói là Phật được, nhưng mà kêu là Đại Bồ Tát. Còn mình thì chưa đủ khả năng làm Phật gì hết vẫn còn chúng sinh như thường, nhưng mà không chịu giống với các chúng sinh khác, tự nhiên đi chùa, tự nhiên phát tâm, tự nhiên thọ giới chi, thành ra nó chẳng giống ai hết. Chúng sinh này mà cứ dính líu đến Phật và cứ kiếp nào cũng đòi có mình sinh Phật ở đâu sinh ra đó, theo Phật thờ Phật này nọ, cho nên những chúng sinh như vậy kêu là cũng là Bồ Tát, nó không giống các chúng sinh khác. Cái tương lai lâu xa trong bao nhiêu kiếp về sau này thì những chúng sinh nó sẽ thành Phật, nhưng mà hiện giờ thì không có một khả năng gì để làm Phật hết á, cho nên kêu là Bồ Tát, nhưng mà Tiểu Bồ Tát hay là Sơ Phát Tâm Bồ Tát. Thì như vậy chúng ta là các Bồ Tát đó. Thì các Bồ Tát thì Đại Bồ Tát đi chăng nữa chưa thành Phật, thành ra tham sân si các vị đó cũng chưa có chấm dứt. Các Đại Bồ Tát nó cũng như vậy, nhưng mà các Đại Bồ Tát đó, cái tham sân si đối với các Đại Bồ Tát đó, nó chỉ là một phương tiện để hiện thân cứu độ chúng sinh mà thôi. Còn mình á, thì tham sân si chưa dứt, đôi khi còn nhiều hơn các chúng sinh khác trong cái tác dụng ra, nhưng mà có một cái lì lợm là cứ theo Phật. Những chúng sinh khác thấy tham sân si của mình nhiều quá, cho nên mà thôi tôi theo Phật chi, tôi theo tham sân si tôi hưởng hay là tôi gì. Nhưng mà các chúng sinh này tuy rằng rất là lu bu, rất là tham sân si đó, nhưng mà quyết tâm theo Phật. Thành ra những chúng sinh như vậy cũng là Bồ Tát. Thì những chúng sinh như thế phải nói điều là chúng ta phải hiểu và phải tìm, nhưng mà rất khó. Ở trong kinh Phật đôi khi có, nhưng mà cái lối giải thích trong kinh Phật nó sẽ làm cho mình thêm bối rối nữa. Tức là mình phải tìm một cái gương mẫu, một chúng sinh nào như mình á mà học hỏi, một Bồ Tát nào mà còn là chúng sinh như mình á. Đồng thời ấy, mình phải lấy cái gương mẫu của các Đại Bồ Tát đó làm cái lý tưởng, biết rằng là đó là cái mà về sau này mình sẽ đi đến. Các Đại Bồ Tát đó như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí á. Thì chúng ta thông thường ấy, chỉ có lấy các ngài làm gương mẫu, làm cái mẫu mực cho mình, chúng ta thấy rất khó mà hoạt động. Làm sao mình mà đi khác hết các quốc độ rồi hiện đủ thứ hình như Quan Thế Âm mà độ chúng sinh được. Đâm ra mình thấy con đường Bồ Tát, con đường không thể làm được. Nhưng mà mình phải hiểu, Ngài Quan Âm, Ngài Văn Thù, ngay cả Đức Phật đi nữa cũng bắt đầu con đường Bồ Tát như giống hệt như mình. Các ngài cũng đã từng lưỡng lự do dự không nên, không biết có nên thọ Bồ Tát giới hay không. Các ngài cũng đã từng lo sợ là giữ giới Bồ Tát không được. Chứ không phải các ngài tự nhiên cái từ đầu tiên sinh ra cái là tự nhiên cái là giống hệt như vậy rồi, mà các ngài cũng đi từ cái bước đó. Thế nên chúng ta không biết được, không thấy được một cái mẫu nào, cái gương nào trong cái sự hành trì. Nhưng mà đại khái chúng ta có chứ không phải không có, nhưng mà chúng ta không để ý. Ví dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát những kiếp trước là gì, là một con người thường vậy thôi, với cái tâm tính như thế nào, với sự hiếu thảo như thế nào vậy thôi. Nhưng mà nói rất tắt trong cái sự tu trì về sau đó của ngài, nhưng mà cái công đức đầu tiên như thế nào. Và đồng thời bây giờ đây nữa là trong cái số mà hàng phàm phu Bồ Tát như vậy thì cũng có rất nhiều hiện thân của các vị Đại Bồ Tát là một phàm phu. Hiện thân ra như vậy để mà đồng sự với chúng sinh. Thành ra chính vì thế, thí dụ như bây giờ một người thọ Bồ Tát giới cũng giống hệt như mình thôi, rồi dù mình thọ, người đó giống hệt như mình, người đó có cái hơn mình, có cái thua mình. Nhưng mà biết đâu nhờ nhân duyên cái vị bạn đó, bạn đồng đạo đó rủ mình thọ vậy, mình đâu có biết được đó có thể là một vị Đại Bồ Tát, nhưng mà hóa thân là một chúng sinh như thế thôi, để làm bạn với mình và để làm nhân duyên cho mình thọ Bồ Tát giới. Thế cho nên trong hàng tiểu Bồ Tát hay là phàm phu Bồ Tát này nó mình cũng không biết được, nó đều có những hoạt động của chư Đại Bồ Tát ở trong đó. Và vì thế cho nên chúng ta đừng có tưởng là mình làm cái chuyện đạo này là hoàn toàn một mình cô đơn. Nếu một mình làm hết thì các vị Bồ Tát với chư Phật đã để làm cái gì vậy? Cái đại bi, cái đại nguyện của chư Phật là cái chỗ mà đại bi cứu độ chúng sinh để làm cái gì ấy? Các vị đó ngày nay đã có được cái sự mà giải thoát, đã có được năng lực vi thường như vậy rồi, các vị đó làm cái gì? Không lẽ ngồi hưởng riêng? Phật với Bồ Tát mà thành lập tịnh độ để ngồi hưởng riêng thì chư Thanh Văn sẽ cười chê. Và chư Thanh Văn sẽ kết luận rằng đó là tà ma ngoại đạo, mà mượn danh của Phật, hiện hình Phật, chúng cốt chỉ để hưởng ngũ dục thôi. Thành ra mình đừng có nghĩ là Đức Phật đang ở trên cung trời đi đi lại lại kiểu mặt mày sung sướng, lại thỏa mãn các Bồ Tát như vậy, mà các vị Bồ Tát chư Phật thành Phật thành Bồ Tát chỉ để cứu độ chúng sinh. Cứu độ chúng sinh rất nhiều hình thức, mà một cái hình thức thực tế mà thực tiễn nhất là đồng sự với mình, hóa thân đồng sự với mình. Cho nên mình có tâm thì mình được hưởng, tại vì tất cả năng lực của chư Phật chư Bồ Tát đều hồi hướng đổ dồn vào chúng sinh. Chúng sinh nào đưa tay ra, mở rộng lòng ra thì tự dưng được đón nhận tất cả những cái năng lực đó, kêu là năng lực gia trì, năng lực gia bị, gia hộ. Thành ra mình không có bao giờ mình nghĩ là mình phát một cái tâm về đạo mà mình cô đơn mình làm đâu, mình tự lực mình làm đâu. Thế nên mình phải hiểu cái nghĩa đó. Thì chính như vậy cho nên không có ngại là mình không đủ sức thọ. Một điều nữa là cái nghĩa thứ ba ở trong này về Bồ Tát ấy, là lợi sinh là trên hết. Cho nên không có cái chuyện là tôi giác ngộ trước cái hãng, rồi tôi sẽ giác ngộ cho quý vị sau. Nhưng mà phải, dù chưa có độ nổi mình nhưng mà phải lo độ người ta trước. Mình nghe này mình cũng thấy bắt đầu thấy phi lý nữa hả? Là tôi độ không nổi tôi độ ai nữa? Nhưng mình quên mất điều, cái năng lực mà để cứu độ chúng sinh á, đó là năng lực vị tha. Bởi vì xưa đến nay á, mình không phát cái tâm vị tha, mình không có được cái lực vị tha. Thế cho nên mình độ ngay chính mình độ cũng không nổi nữa. Mà mình không biết, mình lại cứ nhất mình lý luận rằng là tôi độ tôi chưa nổi cho nên tôi không dám độ ai hết. Nhưng mà nếu mình phát một cái tâm nguyện vị tha thì cái năng lực vị tha sẽ phát triển. Nếu cái năng lực vị tha nó phát triển thì mình sẽ độ được chính mình, và mình sẽ độ được người khác. Thành ra chúng ta không rõ cái chỗ này nên luôn luôn có một cái lầm lẫn ở trong vấn đề phát tâm. Nhiều người cứ bảo tại sao cứ phát tâm độ cũng sinh trong khi mình chưa có gì hết á. Một lát nữa con tại mình sẽ trở lại cái nghĩa này. Đây là một nghĩa mà để cho mình tu tập rất đặc biệt. Trở lại với ý nghĩa trên trước, là khi mà dùng danh từ là Bồ Đề Tát Đỏa, tức là giác hữu tình, thì cái người đó nói lên rằng là cái người, cái chúng sinh đó nó có nhiệm vụ phải giác ngộ và cứu hữu tình. Cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa mà đúng với, nghĩa là xác thực với cái chữ Bồ Đề Tát Đỏa nhất đó, là chính mình là một hữu tình mà đi tìm cầu giác ngộ. Kêu là Bồ Tát, tức là Bồ Đề Tát Đoà, giác hữu tình. Còn nghĩa thứ ba này là cái nghĩa mà đặc biệt nhất, mà cái người nào mà thực hành Bồ Tát Đạo thì phải hiểu cái nghĩa thứ ba này. Bây giờ trước tiên chúng ta nghe hết cái đoạn này, giải thích cái đoạn này đi hãng, rồi chúng ta sẽ trở lại nghĩa đó để nói thêm, để cho các vị thọ Bồ Tát giới sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề Bồ Tát. Còn ở trên nói là giác hữu tình còn có nghĩa là dũng mãnh cần cầu, thì dưới này lời sao giải thích về dũng mãnh cần cầu là hàng thanh văn cầu về nơi vắng lặng để an hưởng riêng phần mình. Đức Phật gọi là anh chàng giải đãi, tức là lười biếng. Còn bậc đại sĩ quyết chí chứng được quả Bồ Đề, nên Đức Phật nói các bậc đại sĩ là những vị tướng lĩnh đại cường tinh tấn, tức là mạnh mẽ, là đại cường tinh tiến và dũng mãnh. Thành ra Bồ Tát còn có nghĩa là dũng mãnh. Dũng mãnh ở chỗ như vậy. Bây giờ chúng ta cứ nhìn, chúng ta nếu mà bây giờ quý vị đi gặp người mà học đại thừa là cần phải có một cái tâm quán sát về pháp cho nó chính xác, không thôi chúng ta khó theo đại thừa được lắm. Nếu giờ chúng ta đi gặp các thầy, chúng ta có thể thấy một thầy rất lười, một thầy rất chăm. Nhưng mà đến khi theo sự phán xét của Đức Phật thì ông thầy chăm kia là lười, mà cái ông thầy lười này là đại dũng mãnh. Chúng ta ngạc nhiên vô cùng. Cái gì đến đại thừa nó cũng hay ngược ngạo lắm. Nhưng mà đại thừa nhìn nó ở chỗ Phật quả và nhân Phật. Tại sao cái ông tinh tiến, cái ông suốt ngày ông tu, ông thiền định, ông chỉ giới, ông đi đứng không tiếp xúc, ông như là bậc thanh cao, thanh khiết, nghĩa là nó thoát khỏi thế gian này, rất đáng kính phục. Mình nhìn thấy là tự nhiên mình mát mẻ con người, mình ở gần, mình thấy an lạc. Đó. Mình quản thấy khoan khoái. Mà tự nhiên bây giờ bị kêu là lười biếng, bởi vì cái vị đó không có cái tâm độ chúng sinh. Thì đó nỗ lực bao nhiêu sức lực như vậy, không hề có cái tâm đối với người khác. Không có cái tâm đối với người khác, chúng ta phải hiểu điều không có nghĩa là cái người ích kỷ. Một người thật là tốt, nhưng mà không có tâm đối với người khác, bị đại thừa kết luận như thế là ở chỗ nào? Ở chỗ không có nguyện. Thành ra cái đối xử của mình với mọi người ấy, nó chỉ là cái đối xử theo nhân duyên nhất thời này thôi, trong đời sống này thôi. Ai gặp mình thì mình rất tốt, ai không gặp mình thì thôi. Đó. Còn bao giờ, thí dụ không mình, nếu mình không gặp thì mình nghe, thí dụ lâu lâu mình nghe tin tức bảo có một người nào đó bị bệnh gì đó, rất đau khổ, mình nghe thế như vậy, thì đó cũng là một cách gặp. Thì mình sẽ tìm đến mình giúp đỡ. Rồi thôi, còn bao nhiêu người đau khổ khác mà mình không nghe, mình không thấy thì thôi, mình bao giờ mình quan tâm đến hết. Thì như vậy, đối với đại thừa như vậy không phải là cái người vị tha. Mình phải hiểu như vậy. Cái người đó chỉ là một cái tốt của thế gian, một cái tốt mà mắt tai mũi lưỡi của mình nó xúc chạm cảnh đúng duyên thì nó khởi cái lòng tốt ra thôi, chứ nó không phải là một cái bản thể tốt. Cái tâm người đó thì rốt cuộc về ngủ thì mình cũng ngủ, mình cũng sống cho mình mà thôi. Chết rồi mình cũng đi theo cái nghiệp của mình mà thôi. Rồi khi sinh ra kiếp sau mình cũng theo cái nghiệp của mình mà sinh ra thôi. Mình không có một cái bản thể rằng là tôi phải độ tất cả chúng sinh ở khắp mười phương thế giới. Mình không có một cái bản nguyện như vậy, thành cái thể của mình là bất cứ một chúng sinh nào ở khắp mười phương thế giới mà niệm đến danh hiệu của tôi một cái thì tôi liền tiếp ứng liền, và tôi liền cứu độ người đó được ngay. Mình không có cái đó, thành ra cái thể của mình nó không có phải là vị tha. Mình là một người tốt thế gian thôi. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa của đại thừa. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta có thể gặp một vị tiểu thừa, một vị thanh văn đó, chúng ta thấy hết sức là vĩ đại. Nhưng mà tại sao mà đại thừa chê là lười biếng và không có vị tha? Rồi chúng ta bảo chứ nói như vậy là sai. Tại vì tôi mà ở gần thầy đại thừa, tôi thấy ông tham sân si tứ tung hết á. Tôi ở gần thầy tiểu thừa, tôi thấy ông thanh tịnh giải thoát lâng lâng này nọ, ông ích lợi cho tôi rất nhiều. Mình nói như vậy á. Thành ra như vậy á là mình hiểu sai cái nghĩa của đại thừa. Thành ra chúng ta cần phải quan sát thật kỹ. Lâng lâng ích ích gì không biết, nhưng mà sau cái kiếp sống này thì cái thầy tiểu thừa thấy nhập niết bàn mất rồi, nếu mà thấy đắc quả. Còn mình đi ở đâu kệ mình, mình ra sao kệ mình. Nhưng hiện tại ở đây nếu mà mình có duyên, mình đến mình tiếp xúc, mắt tai mũi lưỡi của mình tiếp xúc với thân ta, thì Ngài ta sẵn sàng xả hết cho mình, cho mình tất cả. Mà mình được gì được, cái chuyện đó của mình. Ngài không có cái nguyện là tôi sẽ theo ông đến kiếp sau nữa, theo cho bao giờ mà ông giác ngộ thôi. Ngài không có cái nguyện đó. Ngài là một người rất tốt, nhưng mà không những có cái nguyện đó mà còn dứt khoát không chịu nguyện như vậy. Chứ không phải là không có cái nguyện đó rồi giờ có người nhắc cho thì phát nguyện đâu. Tại vì sao vậy? Tại vì cái kiến của Thanh Văn cho là cái gì nữa nó cũng vô thường, nó như huyễn hết. Ba cõi nó đều khổ. Thành ra các ngài nó nghĩ cái chuyện bây giờ các ngài nó mỗi giờ một vị nào phát tâm là tôi sẽ phát tâm theo chúng sinh. Theo chúng sinh để làm gì? Tôi theo chúng sinh để tôi dạy chúng sinh vào con đường niết bàn hết. Hả? Thì phát tâm như vậy thì nghe thì nó có vẻ đại thừa rồi đó. Hả? Thì lúc đó, thứ nhất là cái vị đó đâu còn là tiểu thừa nữa. Đã phát tâm như thế là đâu còn tiểu thừa nữa. Nhưng mà điều thứ hai, anh muốn độ chúng sinh. Và muốn độ chúng sinh, nhưng mà muốn độ bao nhiêu chúng sinh? Tâm mình có nói rõ bao nhiêu chúng sinh chưa? Điều thứ hai nữa là độ chúng sinh độ ra làm sao? Một kiếp nào cũng là một con người như thế mà độ hả? Tại vì chúng sinh rất phức tạp. Có nhiều chúng sinh mình phải thay đổi bộ dạng của mình đi. Bây giờ nếu mà cái vị mà A-la-hán đó mà phát cái tâm độ chúng sinh đó, cái vị A-la-hán nó đôi khi phải bỏ cái bộ dạng giữ giới thanh tịnh này nọ gì gì của mình đi. Đôi khi mình phải trở về, mình cũng ham vui như người đời, mình cũng sống như một người đời, mình cũng chung sống với mọi người như vậy. Mình có chịu như thế không? Rồi, nếu mình chịu thì tâm đó bắt đầu nó chuyển thành Bồ Tát đó. Nhưng mà chưa. Thế chịu rồi á, mình dạy người ta cái gì, mình dạy người ta đi đâu? Mình dạy người ta vô niết bàn hết. Rồi ai cứu độ những người chúng sinh khác nữa? Một mình làm chuyện đó hả? Kiếp này kiếp khác hả? Mà giữa niết bàn với cái hành động độ chúng sinh của mình, mình chọn cái nào? Nếu mà mình chọn niết bàn là đúng á, thì tại sao mình lại cứ tiếp tục độ chúng sinh chi vậy? Nếu mình cho cái hành động của mình là đúng, tức là hành động độ chúng sinh là đúng chứ không phải nhập niết bàn là đúng, thì tại sao mình lại dạy cho người khác đi nhập niết bàn mà không dạy cho người khác độ chúng sinh? Thành ra chính vì vậy phải đổi hết mọi cái tâm như vậy thì may ra mới thành Bồ Tát. Mà cũng chưa nữa, nhưng như thế thì cái con đường độ chúng sinh nó đi đến đâu? Nếu mà mình nói là nó hơn niết bàn thì nó hơn ở chỗ nào? Thì hơn ở chỗ thành Phật, hơn ở chỗ có tịnh độ, hơn ở chỗ là cứu độ vô lượng vô biên chúng sinh như vậy, hơn ở chỗ là cái năng lực, cái công đức, cái trí huệ và cái an lạc, cái niết bàn vô trụ của chư Phật, chư Bồ Tát nó bất tận. Thì lúc bây giờ thì mình mới thành đại thừa được. Còn nếu không thì mình người mà nói nhưng mà việc làm cho mình nó không có rõ ràng. Mình đi theo con đường thanh tịnh mà mình nói theo con đường độ sinh, mà mình không biết rõ là độ sinh nó phải ra làm sao, thanh tịnh nó là như thế nào, thì mình chỉ là một người tình cảm mà thôi. Mình vừa tình cảm với đạo cho nên mình mới giữ giới, cho nên mình mới gì á, mình lại vừa tình cảm với chúng sinh cho nên mình mới tử tế với chúng sinh, rồi mình lại cho là mình là đúng, rồi mình cho là mình là hay. Nhưng mà nhìn theo tiểu thừa thì chư Thanh Văn cũng chê mình, bảo mình còn vô minh quá, chưa có thấy gì hết. Mà nhìn theo đại thừa thì đại thừa bảo mình chẳng biết Bồ Tát đạo là gì hết á, mà mình chỉ là một con người tình cảm, chưa có dứt được cái tình cảm của thế gian này mà lại cho đó là con đường đạo. Thành ra chính vì vậy mà quý vị sẽ thấy là các vị mà nửa chừng như vậy á, không có đúng là phương nào, phương diện nào hết. Còn nếu mà thuần túy là một vị thanh văn thôi á, thì các ngài sẽ nhập niết bàn. Và còn ở kiếp sau đi nữa, các ngài cũng chỉ niết bàn là trên hết thôi, chứ không phải mình là trên hết. Kiếp này mình gặp ngài á, thì ngài rất tử tế mình. Đến nỗi mình có phản bội, mình có chửi mắng, ngài cũng nhẫn nhục được như thường. Mình thấy sao ngài từ bi lắm. Nhưng mà mình bị đọa địa ngục đó rồi á, thì ngài nhập niết bàn. Thì Đức Phật bảo như vậy mà sao mà kêu là vị tha, sao mà kêu là gì được. Thành ra chính vì vậy cho nên đại thừa chê các vị tiểu thừa ở chỗ đó. Giờ chúng ta phải hiểu mấy cái nghĩa đó thì chúng ta mới không có bị lẫn lộn lầm lẫn. Chúng ta đừng có hiểu những cái nghĩa đại từ bi, hiểu cái nghĩa ích lợi theo cái nghĩa thế gian, theo cái nghĩa tình cảm. Vì sao? Ví dụ như là mình ở gần người ta, mình thấy người ta thánh thoát đi, mình thần tượng, mình hâm mộ này nọ. Nhưng mà rồi ngài đi đường niết bàn của ngài, mình đi cái đường thế gian của mình. Và lúc đó thì mình bất ổn với con đường thế gian của mình. Bởi vì khi mình ở gần ngài, mình thấy thánh thoát, mình thấy lâng lâng như vậy, mình về đến nhà, mình thấy nặng nề. Mà mình kiếp sau ấy, mình vẫn tiếp tục sống cái đời sống gia đình. Ở trong cái đời sống gia đình đó mình cảm thấy bực bội, khó chịu này nó đủ thứ hết đấy. Còn ngài thì đi mất rồi. Thì lúc đó ai độ mình? Mình đâu có phải nói là cứ có một cái cảm giác như vậy rồi nghĩa là nó xong đâu, đạo nó rất khó. Con đường tiểu thừa đi nữa cũng phải nghĩa là xả bỏ cả thân mạng mà chưa chắc là đạt được nữa, huống gì con đường đại thừa. Thành ra chính vì vậy cho nên nếu mà không có cái hạnh nguyện đó mà phải vì chúng sinh mới có cái hạnh nguyện đó thì làm sao kêu là từ bi được. Mà vì chúng sinh á, mà chịu tất cả những cái như vậy á, thì kêu là dũng mãnh chứ. Còn giờ mình nhìn mình bảo ôi những cái đó cái gì đâu. Các vị A-la-hán mà nhìn cái tình cảm mình quyến luyến các ngài, các vị A-la-hán đâu có cảm thấy xúc cảm. Các vị A-la-hán biết ngay đó là cái gốc của phiền não luân hồi, của đau khổ. Mình đến mình thương ngài, mình bảo con ở gần ngài có thấy an lạc. Con rất là kính trọng ngài. Cái kính trọng của mình, nó đến cái gần gũi của mình, nó cũng đầy tính chất ái luyến ở trong đó hết ạ. Các ngài đâu có ưa cái đó. Các ưa cái đó đã không thành A-la-hán được rồi. Thành ra các ngài còn sợ, còn ngại cái đó, nó dính dấp và nó làm cho mình phải phiền toái thêm trong nhiều kiếp nữa, phải nhân duyên với nhau, phải sinh ra nữa, nó kéo sinh ra rồi gặp gỡ nhau rồi cứ đối xử ở trong vòng đó. Mà rốt cuộc cái gì nó cũng mất đi, cái gì nó cũng trôi qua, chẳng có cái gì mà nó thực sự bền vững hết. Thì không lẽ mình vô minh cứ mức độ mình cứ vì một chút cái tình cảm đó mình cứ chạy ở trong cái vô thường nó hoài sao? Rồi sơ sẩy một chút đó, là nó lại bỏ.